quý vị, chúng ta đã bắt đầu nói pháp lại, đã nghỉ cả hơn 2 tháng, nghỉ 2 tháng rưỡi, mình sẽ bắt đầu hoạt động lại. 2 tháng vừa rồi rất là bận rộn. Ngày hôm nay có một cái phái đoàn tới, xe bus tới để mà chiêm bái xá lợi. Truyền thống người Việt Nam, người ta truyền thống rất là hay. Đầu năm đi viếng 10 cái chùa. Như cô Quả Ngân đi như vậy phải không? Người Hoa có không? Người Hoa có làm chuyện này không? Tôi biết người Nhà Trắng không có đâu. Và tối nay 7 giờ tối có một cái xe phái đoàn khác tới nữa. Mấy cái chùa này họ tới mấy cái chùa gần đây. Họ quay cái chương trình chánh pháp Như Lai của cái chùa. Bây giờ cứ duyên mới chín mới tới được chùa. Thì một lần nữa thầy xin lỗi quý vị đã sáng nay làm lễ hơi trễ, nên trễ nửa tiếng đồng hồ. Mình nói vắn tắt đầu năm thôi. Như đây là năm thứ 10 mà thầy bắt đầu hoạt động. Thầy đã hoằng pháp đã 10 năm rồi. Lần đầu tiên hết á, hoằng pháp là dạy thiền, dạy ở trong phòng khách. Thì bữa dạy đầu tiên hết á là cái ông láng giềng ông qua 74 tuổi qua để mà muốn học thiền, giảng nói dạy thiền ông 2 tiếng đồng hồ, và đứng dậy ông bỏ đi. Ông rất là rộng rãi, ông rút ra cái tờ 10 đồng. Ông nói là tôi không biết là cái truyền thống cái việc ra sao, nhưng đều á tôi có thể trả tiền cho thầy được không. Lần đầu tiên trong cuộc đời hành nghề này mà làm được 10 đồng đô la. Lần đầu tiên mình làm việc được 10 đồng luôn. Mừng dễ sợ luôn. Cái đó là như là được ra nghề 5 đồng một giờ. Như 10 năm trước là cái minimum wage là 4 đồng rưỡi. Tuần sau ông trở lại. Tuần sau ông biết rồi, ông không cho tiền nữa. Đó là lần đầu tiên bắt đầu của cái truyền thống chúng ta. Mình không có thầy mới quyết định, thầy thay vì đòi tiền lần thứ nhì đó, thì thầy nói thôi người ta không đưa tiền, thôi bây giờ mình làm sang, mình sẽ không bao giờ sạc tiền người ta hết. Khi mình nói pháp, thầy nói quý vị biết, cuối tuần là 10 năm rồi, cuối tuần nào cũng nói pháp hết. Bây giờ có nhiều người tới hơn, có một số người quyết định xuất gia, và chúng tôi để ý rằng có những người bắt đầu tin hơn về cái pháp mà chúng tôi đã tiếp tục nói sau khi Ngài Tiên Hóa đã nhập diệt. Ngài Tiên Hóa nhập diệt 10 năm trước. Ngài đã nhập diệt 10 năm rồi. Thiệt ra xin lỗi, Ngài nhập diệt hình như là 1995. Chết năm 1995. Qua đã gần 11 năm rồi. Lúc mà qua đời như vậy, Ngài qua đời như vậy thì rất là khủng hoảng. Thầy rất là khủng hoảng tinh thần. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài nhập diệt 25 năm trước khi mà Ngài nói là Ngài sẽ tính nhập diệt. Thầy xuất gia là thầy xuất gia 20 năm trước. Thầy dự tính là tới học với Ngài Tiên Hóa 25 năm nữa. Ngài nói là hồi đó Ngài 70 mấy tuổi, 73 tuổi. Ngài nói tôi tính là 100 tuổi tôi mới chết. Sống tròn 100 tuổi. Và sau khi 4 tháng sau khi mà thầy xuất gia với Ngài thì Ngài chết quách. Hồi đó khủng hoảng tinh thần dễ sợ, không biết làm cái gì hết. Tại vì theo thầy hiểu của pháp Ngài, thầy chỉ muốn đi học thiền Ngài thôi. Cái truyền thống thiền tông người Trung Hoa đó, cái thiền tông người Trung Hoa là cái vị gì theo thiền trí thức mà học thôi. Nếu không có thiền trí thức là cái vị kẹt dễ sợ. Bởi vậy thầy mới nói không có bỏ cuộc, mình bỏ 10 năm tiếp theo để mà tìm cái vị thầy. Thầy gửi tay xin. Thầy tới tất cả những vị tăng mà đệ tử Ngài Tiên Hóa, gửi tay là xin pháp. Thật cái đó là thầy biết cái chừng nữa thôi. Thầy biết mình phải cần xin một người nào đó dạy cho mình. Hồi đó thầy hơi ngạo mạn, thành ra không ai cũng ghét lắm, không ai chịu dạy hết. Thì lò mò tới chùa Bật Ly, thầy thành thật Tam Bồ Nhất Bái đó, năng lý mà dạy. Thầy nói, tao dạy nhưng mà để tới làm việc đi. Thì hồi đó chở ông Thân đó, hồi đó thầy Hằng Hiển còn sống đó, chở tới cuối tuần, chở tới Trường Vàng Văn Thạch, chở tới Berkeley làm việc. Mà không được dạy, mắng hoài. Thầy nghĩ lúc đó là ông đang dạy đó. Cái dòng quy ghé, quy ngược nó lạ lắm. Mắng hoài à. Mà thầy không đồng ý. Mà bây giờ thầy mắng học trò thầy cũng cãi lộn thầy luôn nữa. Cũng không để đồng ý với thầy. Hồi đó thầy chỉ muốn được dạy thiền thôi. Không biết làm cách nào để mà thiền. Không ai dạy. Chùa Cầu Tiêu, cuối tuần thì chùi phòng tắm, lo làm việc. Hỏi thầy dạy cho con thiền. Nốt, không có dạy. Thầy dạy con thu nhã. Con biết cái dòng, con biết là cái dòng của quy ngưỡng là cái ngày tiên hóa là có sự thủ nhãn. Cái dòng ngày tiên hóa là đắc giác ngộ vì tu chú đại bi. Thành cái thủ nhãn ngày là nó không thể tưởng tượng được. Cái thủ nhãn, cái pháp chính của dòng của ngài. Thầy xin ngài hằng thật truyền thủ nhãn. Rồi gặp ngài nhị tổ. Ngửa tay ra xin. Không có dạy. Thầy cái duyên nó hết rồi. Thầy bỏ thầy đi. Thành 10 năm sau này. 10 năm sau đi kiếm thầy kiếm ra. Thì không tìm ra được thầy. Phải tự học, tự nghiên cứu cái thiền. Bằng cách là đọc sách Ngài Tiến Hóa. Nghiên cứu những sách tiếng Anh của Ngài Tiến Hóa. Về cái pháp thiền. Sách thiền. Sau 10 năm tu bỗng nhiên thầy hiểu được cái pháp thiền. Làm gì bây giờ? Thầy biết pháp thiền này không ai theo nổi hết rồi. Ví dụ, không có ai để từ Ngài Tiến Hóa mà dạy ngồi kiết già này. Thầy biết rằng là muốn thiền á, thì phải ngồi kiết già. Đấy là cái bí mật của cái thiền tông người Hoa. Không có nhiều người thiền nổi. Thầy mới nghiên cứu pháp môn tịnh độ của Ngài Tiến Hóa. Phải nghiên cứu cái pháp môn tịnh độ. Nó ít giảng về pháp tịnh độ lắm. Ít người dịch ra lắm. Mà quý vị biết không, cái tịnh độ Ngài Tiến Hóa rất là cao minh, như là cái thiền tông của Ngài Tiến Hóa. Như tịnh độ Ngài Tiến Hóa. Thầy nghiên cứu đó, xong thầy tu cái pháp môn tịnh độ. Thầy mới quyết định là dạy cái pháp môn tịnh độ cho cái đời thứ ba, thầy là đời thứ nhì.
Sau khi thầy hiểu cái pháp môn tịnh độ rồi,
thì thầy Ngài Tiến Hóa mới bắt thầy, sai thầy đi dạy. Hồi đó muốn dạy tịnh độ phải cần cái thiền, cái chùa. Thầy không có chỗ, không có chùa, thành ra phải bắt đầu dạy thiền. Hồi đó dạy thiền khoảng chừng 12, 14 người tới, tuần nào cũng tới, cuối tuần đều tới. Có một người đó thầy bắt đầu dạy tịnh độ, bắt đầu dạy tịnh độ luôn. Lúc đó bắt đầu như vậy. Sau này á, rồi sau thầy được sư cô mời tới chùa này để mà hoạt động. Như vậy nó bước đầu như vậy đó. Năm nay có vẻ nhiều người tới học thiền nhiều hơn. Rất nhiều người Tây Phương tới học thiền. Có nhiều người Tây Phương, người không phải Á Châu tới học. Có những người ta học thiền ở tiếng Bồ Lạc, thành họ thích như vậy. Rồi cái chương trình Việt Nam đó, Chánh Pháp Như Lai đó, nó giúp mà người Việt Nam hiểu được cái thiền của Đại Thừa. Thành thật mà nói cái vị theo thầy hiểu đó, theo thầy thấy đó, đây là lần đầu tiên mà thiền tông Đại Thừa nó được truyền về Việt Nam. Người Việt Nam đó, theo thầy thấy đó, không hiểu cái pháp môn thiền tông Đại Thừa, họ hiểu cái pháp môn thiền của Tiểu Thừa thì họ hiểu, nhưng ở Đại Thừa họ không hiểu. Cho nên thầy phải muốn tỏ lòng biết ơn cho những cái người tin tưởng với thầy, người học đệ tử của thầy, học trò của thầy. Có một số người tin tưởng thầy đủ để mà dám xuất gia với thầy. Nhất là mấy người tài gia cũng rất là ủng hộ, rất là trung thành với thầy trong nhiều năm vừa qua. Nhất là qua những thời cái biến cố rất là lớn lao. Mặc dù có cái biến cố rất là nặng nề nó xảy ra, mà họ vẫn ở lại như thường. Thiệt ra cái biến cố nó xảy ra như vậy á, mấy cái sư cô làm phản đó, làm loạn đó, thì thầy nghĩ tốn khoảng như 10 năm. Tưởng tốn 10 năm mới gỡ nổi. Ngờ là 3 năm, cái năm thứ 3, từ 2 năm sau khi mà biến cố nó xảy ra thì Sa Lợi Phật nó tới. Bắt đầu khoảng như 1 vạn tới. Khoảng chừng nổi trong vài tháng sau, như một triệu cái số lời nó tới cái chùa. Thành khiến người ta tin, học trò, đệ tử ở chùa, họ mới tin rằng là cái chùa nó đặc biệt. Sao lời Phật không tới mấy cái chỗ mà không thanh tịnh. Năm nay thầy bắt đầu phất cờ, bắt đầu phất cái cờ của chánh pháp. Năm ngoái thầy bắt đầu dạy học trò người xuất gia. Thì năm ngoái nó có nhiều đệ tử rất là trung thành, rất là giỏi, cũng là rất là có nhiều cái vấn đề lắm. Như là thầy quyết định là huấn luyện cho họ. Học trò học khá, sẽ nhiều nhức đầu lắm. Như ngày hôm nay thầy gửi ba người đi đi ra Hoàng Pháp. Thì họ tiến bộ rất là lẹ. Thầy rất là sung sướng với cái chuyện như vậy. Cái việc thầy, một trong việc thầy làm đó là huấn luyện cho cái đời sau, cái đời thứ ba. Muốn giúp ông huấn luyện cái đời thứ ba này. Khi cái dòng quy ngưỡng chúng ta đó, nó có cái phương pháp huấn luyện nhân tài, đào tạo nhân tài rất là đặc biệt. Bởi vì có lẽ vì vậy, Ngài Tiến Hóa, Ngài cho phép thầy dạy truyền cái thụ nhãn cho cái đời sau. Cái dòng chúng ta như vậy đó, cái thụ nhãn này là chính. Cái rường cột của cái dòng quy ngưỡng là cái thiền tông. Dòng quy ngưỡng đó, cái cách huấn luyện đào tạo nhân tài là dựa trên cái thiền tông là chính. Thành cái vì thế cái giống như cái chĩa ba cái chân vậy đó. Cái rường cột đó là thiền tông, rồi nó có thiền, có tịnh độ và mật tông. Cái dòng chúng ta như vậy đó. Để làm cái gì? Cái thiền tông là cái phương pháp để cái vị đắc giải thoát lẹ nhất. Không có cái phương pháp nào mà nó lẹ hơn cái này. Cái thiền tông mục tiêu duy nhất của thiền tông là giúp cái vị kiến tánh. Cái vị kiến tánh là thành Phật ngay lập tức. Thành cái thiền tông là cứ đi thẳng vào cái đó luôn. Thường đi đường thẳng nhất. Mà nếu như cái vị mà không có kiến tánh kịp á, thì chủ trương chúng tôi là giúp cái vị đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc kiếp này. Đây là cái đường lối chúng tôi đi. Có những người, và hơn nữa, có những người nào mà có cái tham vọng, có cái lý tưởng, những người có lý tưởng là chúng tôi là truyền cái vị cái pháp thủ nhãn để cho cái vị những cái vũ khí để cái vị có thể tự vệ lấy, vị phòng vệ lấy. Cái vị trình độ cái vị chỉ là phòng vệ thôi, không được dùng cho người khác. Rồi một khi cái vị đã hiểu rồi đó, thì cái vị sẽ được cho phép dùng nó để giúp người, giúp đời. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái đường lối chúng ta đi. Thì năm nay thầy tuyên bố cho nó rõ ràng như vậy. Còn chuyện khác rất là quan trọng. Thầy làm này 10 năm trời rồi. Thầy đã nói pháp hơn 10 năm. Cái pháp này rất là quan trọng. Thầy nói pháp để làm cái gì? Để giảng cho cái đời thứ hai và đời thứ ba. Giảng cái pháp này tiếng hóa nghĩa là sao? Ví dụ, thường khi thầy hỏi mấy cái sư huynh đó, thầy hỏi cái pháp này tiếng hóa là cái gì? Thì họ mới nói giảng thầy, cái đó là lục đại tôn chỉ. Các thầy mới dạy đó, các thầy mấy cô mới giảng là cái pháp này tiếng hóa, có đem xứ này là lục đại tôn chỉ. Không có tranh, không có tham, không có cầu, không có ích kỷ, không cầu tư lợi và không có nói dối. Họ nói như vậy 20 năm rồi. Cái pháp này tiếng hóa không phải như vậy đâu. Pháp này tiếng hóa là thầy phải giảng cho người xuất gia hoặc đệ tử thầy biết. Pháp này tiếng hóa không phải như vậy. Nó rộng hơn nhiều. Thầy phải cần bỏ thì giờ mà giảng ra cái ý nghĩa của những pháp đó cho đời thứ nhì và đời thứ ba. Một cái người pháp sư Ngài Tiến Hóa, tổ sư Ngài Tiến Hóa, Ngài không có thể tự giảng nghĩa được. Ngài Tiến Hóa có thể, khi quý vị hỏi Ngài, Ngài có thể giảng cái gì nghe, mà Ngài không bao giờ tự giảng mình hết. Ngài bị kẹt. Thành ra thầy cũng bỏ thì giờ ra để giảng cho quý vị biết, cho cái đời thứ nhì biết luôn nữa là cái pháp Ngài Tiến Hóa muốn dạy họ là cái gì. Tại vì nếu mà cái đời thứ nhì mà hiểu được cái pháp Ngài Tiến Hóa, dùng những pháp Ngài Tiến Hóa, họ sẽ có thể đạt được cái trình độ Ngài Tiến Hóa. quý vị biết đó, cái tổ sư đặc biệt chỗ này, mỗi tổ sư đó đều truyền lại cái pháp để cho quý vị có thể đạt được cái trình độ của Ngài. Không phải như mấy cao thủ võ lâm mà họ phải giấu một cái chiêu cuối cùng để mà phòng đệ tử nó phản. Không biết quý vị có đọc mấy cái tiểu thuyết võ lâm, tiểu thuyết võ hay không? Có ai không? Ai đọc phim Tàu không? Quý vị biết không? Mấy thầy võ họ dạy quý vị hết tất cả cái nghề của họ trừ một chiêu cuối cùng thôi. Độc chiêu cuối cùng. Đúng không? Tại vì muốn phòng cái đường học trò đệ tử nó phản mình, đúng không? Nó hại mình, nó sẽ ngồi trên đầu mình đó. Cái người xuất gia hoàn toàn khác. Tất cả cái gì mà các tổ sư biết, họ dạy cho tất cả cái gì, họ không giấu nghề đâu. Ngài Tiên Hóa cũng như vậy đó. Ngài nói, Ngài dạy hết tất cả những cái tri kiến của Ngài. Tại Ngài dạy những cái bí quyết, những cái ẩn quyết, những cái bí quyết để có thể tới được trình độ của Ngài. Ngài sẽ việc có thể làm thì tiết lộ những cái bí mật của Ngài Tiên Hóa. Thầy đang phản Ngài Tiên Hóa. Cái đời thì nếu chưa hiểu, thầy phải tiết lộ những bí mật đó. Hơn nữa, Ngài còn sai thầy đi nghiên cứu những cái tổ sư khác nữa. Thầy tóm lại là thầy phải nói pháp để mà giảng cho cái pháp Ngài Tiên Hóa cho đời thứ nhì và đời thứ ba, và tiếp tục thầy phải giảng thêm cho những cái pháp đại thừa mà Ngài Tiên Hóa chưa có thời giờ giảng. Ngài Tiên Hóa giảng không kịp, Ngài bỏ 50 năm cuộc trời của Ngài ở xứ Mỹ này dạy, có nhiều cái pháp Ngài giảng không kịp. Thành cái pháp đại thừa Ngài Tiên Hóa giảng nó có nhiều cái lỗ hổng. Ví dụ, làm sao mà tới tứ quả la hán? Ngài không bao giờ giảng cho trong cái pháp Ngài giảng làm sao mà tới tứ quả la hán. Tôi biết ai giảng pháp đó, ai biết không? Ai mà biết thầy thưởng 500 đồng. Tại thầy biết, không ai biết hết thầy mới dám nói như vậy. Thầy rất là keo kiết, khó mà lấy tiền thầy lắm. 500 đồng. Không bao giờ thầy dám cho thầy vậy. Tụi này là lỗ rồi. Nó mày chết rồi. Đúng. Ngài Lục Tổ mới dạy, Ngài Tiên Hóa không dạy. Ngài Tiên Hóa không có dạy, mà Ngài Lục Tổ phải dạy. Thầy chuyện lạ lắm, cái duyên lạ lắm. Thầy cũng được thầy kẹt, thầy không biết tu sao. Thầy tới cái trình độ đó, thầy tới bát định rồi. Thầy không biết làm gì nữa. Pháp Ngài Tiên Hóa giảng không có gì, tôi không biết từ tám từ bát định cho tới trên đó Ngài không giảng. Ngài giảng tới bát định. Qua bát định thầy Ngài biến mất, Ngài không giảng gì hết, Ngài không làm gì hết. Tới bát định thầy mới nói, ủa, làm sao bây giờ làm gì hả? Giờ không biết làm gì hết đó. Tiếng Tàu, đọc tiếng Tàu cái lời dạy ngài Lục Tổ. Ngài dạy cái phương pháp để mà tới tứ quả là có tiếng Tàu mới có thôi. Dễ sợ không? Sau khi Ngài xuất gia, cái đời biệt thứ nhì, cái đời bài, cái bài học thứ nhì mà Ngài Tiên Hóa dạy thầy ấy, là mày đi học tiếng Tàu đi. Dễ sợ không? 20 năm trước đó, Ngài nói con đi học tiếng Tàu đi con. Ngài truyền cái pháp của thầy. Xong cái bài học thứ nhì mà nói con đi học tiếng Tàu. Cho bỏ 4 năm rồi học và mình học tiếng Tàu. Không ai dạy. Thầy phải bỏ đi. Cái chùa Tàu mà học tiếng Tàu không được, cái vị tưởng tượng nó là dễ sợ. Tới đó thì một chùa Tàu mà không học được tiếng Tàu, dễ sợ không? Phải đi rời chùa Vàng Mường Thành mới học được tiếng Tàu. Phải bỏ Vàng Mường Thành mới học được tiếng Tàu. Một lý do chính là bỏ đi là đi học tiếng Tàu. Dễ sợ không? Ông Tiêu Hoa biết trước luôn nữa rồi. 4 năm ở đó thì ở Vàng Mường Thành thầy nói tôi phải học tiếng Tàu, tôi phải học tiếng Tàu. Kiếm người học dạy tiếng Tàu, không ai dạy được hết. Dễ sợ. Cô Sư Dinh tới nhắc thầy tới giờ trưa.
họ nấu ăn ngon lắm, đồ ăn ngon mà đồ nó nguội một cái là có chuyện à, hả, đó. Thầy nói vắng tắt, đi ăn ngay lập tức. Mình tới, mình qua thẳng cái ăn luôn hả. À, sau nó có những cái pháp tịnh độ đó, phải qua Thiên Hoa mới có. Thành cái pháp tịnh độ đó, Ngài Thiên Hoa dạy là cái cơ bản nó rất là quan trọng rồi, phải có cái sách tàu mới có được cái phần còn lại của pháp tịnh độ. Mời quý vị đi dùng trưa.